chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 6 tháng Giêng năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 323 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp mới nhất của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thể nhân loại vào ngày 2 tháng Giêng năm 2008. Bài viết của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với tựa đề Mẹ Maria mối tình đầu của tôi. Bài ký sự với tựa đề Noel buồn tại Sơn La, Việt Nam, thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp mới nhất của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới qua thị nhân Mirjana tại Medjugorje. Các con thân mến, với tất cả sức mạnh của trái tim, mẹ yêu thương các con và ban chính mẹ cho các con. Là một người mẹ chiến đấu cho các con, mẹ cầu bầu cho các con và chiến đấu cho các con. Mẹ xin các con đừng sợ hãi, nhưng hãy mở rộng trái tim để có thể yêu thương với trọn tâm hồn và ban chính mình các con cho những người khác. Khi các con càng yêu thương và cho chính mình đi, thì sẽ nhận được nhiều hơn và hiểu nhiều hơn về con của mẹ và ân sủng của Chúa ban cho các con. Xin cho mọi người nhận biết các con qua tình yêu của con mẹ và qua mẹ. Cảm ơn các con. Thưa quý thính giả, hôm nay Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị một bài viết của Đức Cố Hồng Y, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận với tựa đề Mẹ Maria mối tình đầu của tôi. Và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Tôi trao phó cho mẹ Maria những hy vọng, những mong đợi của các bạn trẻ khắp hang cùng ngõ hẻm của hành trình đang lặp lại lời của mẹ. Này tôi là tớ nữ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Các bạn sẵn sàng loan báo cho những người trẻ cùng lứa tuổi với mình. Như các tông đồ đã làm, chúng tôi đã gặp đấng thiên sai. Mẹ Maria vô nhiễm là mối tình đầu của tôi. Câu nói đó là của Thánh Gioan Maria Vianney, cha xứ Arts. Tôi đã đọc trong sách của cha François Erucho, hồi tôi còn ở tiểu chủng viện. mẹ tôi đã đổ vào tim tôi lòng kính mến Đức Mẹ. Từ tuổi ấu thơ, bà nội tôi mỗi buổi tối, lúc gia đình đọc kinh xong rồi, bà còn ngồi lần thêm một tràng hạt. Tôi hỏi bà đáp.
Mẹ lần một chuỗi cầu nguyện cho các cha.
Bà tôi không biết đọc, biết viết, nhưng chính những người bà, người mẹ như thế đã vun trồng hạt giống ơn thiên triệu trong lòng chúng tôi. Đức Maria có một vai trò đặc biệt trong đời tôi. Tôi đã bị bắt ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8 năm 1975. Tôi ra đi với hai tay không, trong túi không có gì cả, ngoại trừ một tràng hạt, và tôi đi bình an. Mẹ tôi đã dạy tôi như vậy từ thuở bé. Đêm ấy trên tuyến đường dài 450 km, tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần kinh Hãy Nhớ. Các bạn hỏi tôi, Đức Mẹ đã giúp tôi vượt bao thử thách trong đời tôi như thế nào? Tôi sẽ thuật lại cho các bạn một vài chuyện đang còn tươi rói trong ký ức tôi. Lúc còn là một linh mục du học ở Roma, tháng 9 năm 1957, tôi đi lộ Đức để cầu nguyện với Đức Mẹ. Quỳ trước hang đá, nhìn lên tượng mẹ, tôi nghe như Đức Mẹ nói với tôi, như đã nói với thánh nữ Bernadette.
Bernadette, mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách.
Tôi run sợ, nhưng tôi chấp nhận và phó thác trong tay mẹ. Tôi tiếp tục học hành thi cử và trở về Việt Nam làm giáo sư, giám đốc tiểu chủng viện Hoan Thiện, tổng đại diện, giám mục giáo phận Nha Trang năm 1967. Cảm ơn Chúa, công việc phục vụ của tôi nói được là thành công. Tôi trở lại lộ Đức nhiều lần, và nhiều lần tôi tự hỏi, có lẽ lời Đức Mẹ đã nói với Thánh Bernadette không phải mẹ cũng nhắc lại với tôi. Thánh giá bổn phận của tôi không đến nỗi quá nặng, dù sao tôi sẵn sàng chấp nhận thánh ý Chúa. Tiếp đến mùa hè 1975, tôi bị bắt, bị cầm tù ở trại cải tạo, bị biệt giam, hơn 13 năm gian truân. Bấy giờ tôi mới hiểu Đức Mẹ đã muốn chuẩn bị cho tôi từ năm 1957.
Mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách.
Mỗi ngày tôi càng hiểu thâm thúy hơn ý nghĩa của sứ điệp ấy, và tôi phó mình trong tay mẹ. Lúc những khổ đau thể xác và tinh thần trở nên quá nặng nề, tôi không đọc kinh nổi, tôi chỉ lặp đi lặp lại Ave Maria, không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Lạy mẹ, con quá yếu nhược, con không đọc kinh nổi nữa, con chỉ biết dâng lên mẹ muôn vàn Ave Maria. Xin mẹ ban phát cho giáo dân của con, cho mọi người, cho toàn thể hội thánh đang cần đến lòng thương xót của mẹ. Tất cả với mẹ, vì mẹ và trong mẹ. Không những tôi cầu xin mẹ ban ơn, nhưng tôi năng thưa với mẹ. Lạy mẹ, con có thể làm gì giúp mẹ được? Con sẵn sàng theo lệnh mẹ, chịu đựng tất cả, làm tất cả vì nước Chúa Giêsu con mẹ. Lúc ấy tuy ở giữa gian lao, tôi cảm thấy hết lo sợ và bình an. Lúc nào cầu nguyện với mẹ Maria, tôi không thể quên Thánh Giuse bạn trinh khiết của mẹ, vì đó là một nguyện ước của Chúa Giêsu và mẹ. Thánh Giuse là người được Chúa Giêsu và mẹ yêu mến cách đặc biệt nhất. Mẹ tôi đã dạy cho tôi điều này. Mẹ Maria vô nhiễm không bỏ quên tôi. Mẹ đã sát cánh tôi dọc đường gập ghềnh đen tối của lao tù. Trong những năm tháng thử thách triền miên ấy, tôi đã cầu xin mẹ cách đơn sơ mà đầy tin tưởng cậy trông. Lạy mẹ, nếu mẹ biết con không thể làm ích gì để phục vụ hội thánh nữa, thì xin mẹ cho con đặc ân được chết trong tù để hy sinh trọn vẹn. Ngược lại, nếu mẹ biết con còn phục vụ hội thánh được, xin mẹ cho con một dấu chỉ là ra khỏi tù trong một ngày lễ của mẹ. Một hôm trời mưa, tôi đang thổi cơm trưa, tôi nghe điện thoại của chiến sĩ trực reo. Biết đâu có tin gì cho tôi. Đúng rồi, bữa nay là lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, ngày 21 tháng 11 mà. 5 phút sau, anh chiến sĩ trực đến.
Ông Thuận ơi, ông ăn cơm chưa?
Chưa ạ, tôi đang thổi cơm đây.
Ăn xong, ăn mặc sạch sẽ, đi gặp lãnh đạo.
Lãnh đạo là vị nào vậy?
Tôi không biết, tôi chỉ được báo thế. Chúc ông may mắn.
Tôi đã được đưa đến nhà khách chính phủ bên hồ Halle, và tôi đã gặp ông Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Nội vụ Bộ Công an. Sau lời chào hỏi xã giao, ông Bộ trưởng đã hỏi,
ông có nguyện vọng gì không?
Thưa có, tôi muốn được tự do.
Bao giờ?
Hôm nay. Ông bộ trưởng có vẻ ngạc nhiên, thường tình phải có thời gian cho cơ quan nhà nước xếp đặt. Nhưng hôm nay là lễ Đức Mẹ nên tôi tin chắc và xin như vậy. Để đánh tan bầu khí lúng túng và ngạc nhiên ấy, tôi nói, thưa ông bộ trưởng, tôi ở tù lâu lắm, suốt ba đời giáo hoàng, Phaolô đệ lục, Gioan Phaolô đệ nhất và Gioan Phaolô đệ nhị. Về phía xã hội chủ nghĩa thì tôi đã ở tù bốn đời tổng bí thư Liên Xô, Brezhnev, Andropov, Chernenko và Gorbachev. Ông bộ trưởng bật cười và nói,
đúng, đúng.
Ông quay qua bảo người bí thư,
hãy liệu đáp ứng nguyện vọng của ông.
Trong lòng tôi vui mừng tạ ơn Đức Mẹ Maria vì không những được tự do mà còn được cả dấu chỉ. Chắc mẹ tha tội tôi cả gan thách đố mẹ. Các bạn hỏi tôi về vai trò của mẹ Maria trong đời tôi, đặc biệt là sự chọn lựa triệt để theo Chúa Giêsu. Tôi cảm nghiệm rằng trên thánh giá, Chúa Giêsu đã bảo Thánh Gioan,
đây là mẹ con.
Sau phép thánh thể thì Chúa Giêsu không thể để lại cho loài người sự gì cao quý hơn chính mẹ của Ngài. Đức Mẹ với tôi là một cuốn phúc âm sống, loại bỏ túi, phổ biến rộng rãi nhất, dễ hiểu nhất, dễ thương nhất. Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, chính Ngài chối mẹ lại cho tôi. Chính điều này cho tôi thấy sự hiệp nhất giữa mẹ Maria, Chúa Giêsu và tôi. Mỗi khi dâng thánh lễ, đọc lời truyền phép, tôi cảm thấy tôi là con Đức Mẹ hơn cả, vì tôi hiệp nhất với Chúa Giêsu. Đức Mẹ không những lo lắng cho Chúa Giêsu mà còn lưu tâm giúp đỡ bà Isabel, Thánh Gioan, đôi tân hôn ở làng Cana, mọi người, toàn thể hội thánh. Tôi rất thích câu nói của Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu.
Tôi muốn làm linh mục để giảng về Đức Mẹ.
Cuộc đời mẹ Maria có thể tóm gọn trong ba tiếng: Ecce Fiat Magnificat. Này tôi là tớ nữ của Thiên Chúa. Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền cho tôi. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Cầu nguyện. Maria mẹ chúng con. Lạy mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu, mẹ chúng con muốn gọi mẹ là mẹ chúng con, để cảm thấy mình hợp nhất với Chúa Giêsu và mọi người anh em của con. Xin mẹ hãy đến và sống trong con, cùng Chúa Giêsu, con rất yêu dấu của mẹ. Trong sự thinh lặng, tỉnh thức, cầu nguyện, hiến tế, trong sự thông hiệp với Hội Thánh và Chúa Ba Ngôi, trong Kinh Magnificat, sứ điệp đổi mới toàn diện của mẹ, trong sự kết hợp với Thánh Giuse, bạn chí thánh của mẹ, trong lao động đầy khiêm tốn, yêu thương để thực hiện di chúc của Chúa Giêsu, trong tình yêu của mẹ đối với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, Hội Thánh và tất cả nhân loại, trong đức tin sắt đá của mẹ giữ muôn vàn thử thách vì nước trời, trong niềm hy vọng của mẹ luôn hành động để xây dựng một thế giới mới đầy công lý, hòa bình, hạnh phúc và yêu thương thực sự, trong sự vẹn toàn của các nhân đức của mẹ trong Chúa Thánh Thần, để nên nhân chứng của phúc âm, nên tông đồ truyền giáo. Trong con, xin mẹ tiếp tục làm việc, cầu nguyện, yêu thương, hy sinh. Xin mẹ tiếp tục thi hành thánh ý Chúa Cha, tiếp tục làm mẹ loài người. Xin mẹ tiếp tục sống sự thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Con xin dâng mình cho mẹ, tất cả cho mẹ, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. Con sống tinh thần của Chúa Giêsu khi sống tinh thần Maria và Giuse. Với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, các thiên thần, các thánh và tất cả các linh hồn, con yêu mến mẹ, mẹ chúng con, và con xin chia sẻ công việc của mẹ, nỗi thao thức của mẹ, cuộc chiến đấu của mẹ, vì nước Chúa Giêsu. Amen. Kính thưa quý thính giả, trong giờ của mẹ hôm nay, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài viết của Hà Thạch với tựa đề Noel buồn, ghi chép dịp lễ Giáng sinh 2007 tại Sơn La, được trích từ chuacuthế.com. Tin từ Tây Bắc gửi về cận kề ngày Noel là Thủ tướng vừa có thông tư gửi chính quyền Sơn La yêu cầu không được cấm đạo. Tin ấy khiến tôi nông nả lên đường. Người gửi thông tin cho tôi cũng mừng ra mặt. Vậy là sau bao năm cấm cách vùng trắng, người ta vẫn gọi thế về Sơn La, nay đã được cởi trói. vùng đất vốn không có bóng dáng thánh đường, nay được phép cầu kinh. Vùng đất vốn bị đàn áp, nay được giải thoát. Tôi đi mà lòng không khỏi vui mừng, nhưng cũng ngậm ngùi, mừng cho bà con. Tôi đến huyện Mai Sơn và sông Mã trước. Đây là vùng đất mà chính sách đàn áp tôn giáo còn để lại những hậu quả nặng nề cho giáo hội. Tôi đến đây để được kiểm chứng cái thông tư đề nghị chính quyền Sơn La tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Bản làng đầu tiên tôi đến, trước đây là một bản công giáo toàn tòng. Hiện nay, cả bản chỉ còn hai gia đình giữ đạo. Vừa leo hết con dốc tới bản, một tiếng nói đã chặn tôi lại. Lên đây làm gì? Tôi đành phải nói dối. Tao đi mua sắn. Chẳng là mùa này là mùa thu hoạch sắn. Các con buôn tấp nập lên bản làng. Tôi cũng lên, nhưng với mục đích khác. Họ không biết mục đích ấy của tôi, nhưng họ nghi ngờ tôi. Sở dĩ tôi biết được điều ấy là bởi vì sau khi lén lút vào thăm hai gia đình duy nhất trong bản còn giữ đạo, họ đã kể lại cho tôi nghe. Họ còn bảo, mấy ngày nay, những ngày gần lễ Noel, bộ đội biên phòng và bên an ninh huyện đổ quân xuống các bản. Họ cử người tới từng nhà đe dọa nếu tổ chức Giáng sinh sẽ bỏ tù. Họ bảo, hai hôm trước, có bốn cán bộ vào nhà tao, nó đe dọa gia đình tao và đòi dỡ bàn thờ xuống. Tôi hỏi họ, không sợ sao? Họ bảo, không sợ, hôm nó đòi dỡ bàn thờ, tao nói với bọn nó, chúng mày dỡ bàn thờ xuống thì tao lại đóng lên. Chúng mày không thể dỡ bàn thờ của tao được. Bởi nếu bọn mày dỡ bàn thờ này thì tao làm bàn thờ khác. Hoặc dù bọn mày dỡ hết mọi bàn thờ thì còn một bàn thờ khác mà không bao giờ mày dỡ được. Đó chính là tâm hồn tao. Nước mắt tôi trực trào vì lời nói đanh thép và can đảm ấy. Họ thật can đảm, họ thật anh hùng. Họ can đảm trong cái nghèo mà chính quyền huyện Sông Mã, huyện Mai Sơn áp đặt xuống gia đình họ. Đây là hai gia đình duy nhất trong bản bị chính quyền cắt hết mọi trợ cấp. Ngôi nhà họ ở toành toàng, siêu vẹo trong gió sương và cái lạnh cắt da của vùng Tây Bắc. Họ kể cho chúng tôi nghe về việc họ thường xuyên bị cán bộ đến tận nhà thăm hỏi. Họ không được vay vốn xóa đói giảm nghèo. Họ không được trợ cấp theo diện chính sách với một lý do hết sức đơn giản là chúng ta không phải lo cho chúng mày. Chúng mày bỏ đạo, tao sẽ cho vay. Thật độc ác hết sức, thật bất nhân vô cùng. Tôi nghe họ nói mà lòng quặn đau. Chính sách đại đoàn kết dân tộc mà đảng và nhà nước cộng sản kêu gào ở đâu? Phải chăng đó chỉ là một khẩu hiệu mị dân? Tôi thất vọng xuống núi. Lòng quặn đau như người vừa bị đánh cắp một cái gì. Tôi đâm ra nghi ngờ cái thông tư của ngài thủ tướng mà người bạn tôi đã thông tin cho tôi. Tôi gọi điện thoại hỏi lại cho rõ thì được xác nhận là đã được nhìn thấy cái thông tư ấy. Anh bạn tôi nói, chắc là thông tư chưa đến được vùng sông Mã. Tôi cũng nghĩ vậy với hy vọng và an tâm tiếp tục cuộc hành trình. Chiều ngày 24, ngay cả thế giới chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh, tôi ngược đường lên Mường La, một huyện nghèo cách Sơn La 40 cây số, nơi có nhà máy thủy điện Sơn La đang tấp nập thi công. Cả một vùng đất nham nhở, y ục trong tiếng đục khoan của các loại máy móc phục vụ công trình. Tôi đến thăm các gia đình công giáo đang sinh sống tại vùng này. Tôi hỏi họ chuyện mừng lễ Giáng sinh, thì được biết mấy ngày này chính quyền bố ráp khắp nơi. Họ gọi các anh em đứng đầu các cộng đoàn tới làm cam kết là không tụ tập đông người, không cầu kinh. Tôi hỏi họ, cầu nguyện mà cũng bị cấm sao? Họ thở dài, biết làm sao được. Họ bảo, thế vẫn còn đỡ hơn các anh chị em công giáo Hờ Mông ở Triềng Ân. Những ngày này người ta khủng bố dữ lắm. Triềng Ân thuộc huyện Mường La là một bản Hờ Mông nghèo cách Mường La 42 cây số. Ở đây có khoảng 700 nhân danh, họ theo đạo cách đây khoảng 20 năm. Từ đó đến nay, họ phải sống trong sự bách hại. Nhiều người đã phải bỏ bản, bỏ làng, vượt núi để giữ được đạo. Có người đã vào tận Thanh Hóa. Tại đây, họ cũng đã gầy dựng được một bản công giáo khoảng 300 người. Những người còn ở lại thì chịu khốn khổ tứ bề. chẳng ai chăm lo cho đời sống kinh tế của họ. Họ bị bỏ đói, bỏ rét. Tiền trợ cấp họ không được nhận. Tiền vay vốn họ chẳng được vay. Tiền đó đi đâu? Nhiều người bảo tiền đó vào túi các vị lãnh đạo. Tối nay, có mấy người Hờ Mông vượt trạm xuống Mường La mừng lễ với một lý do đơn giản là họ biết dưới Mường La có nhiều người theo đạo. Sự xuất hiện của họ khá bất ngờ, khiến ngay cả những người công giáo cũng ngỡ ngàng. Cả khu phố nhốn nháo, người ta bất ngờ về sự xuất hiện của họ thì ít, bởi hàng tuần họ vẫn về đây buôn bán. Nhưng bất ngờ về sự xuất hiện của công an thì nhiều. Rất nhiều nhân viên công lực là bộ đội, an ninh, dân quân, công an, giao thông, độc loạt xuất hiện. Ngay đêm hôm nay, họ bị buộc trở về bản làng trên một đoạn đường đèo băng rừng dài 42 cây số. Họ đi rồi, tôi cũng lên đường trở về thị xã Sơn La, thủ phủ của tỉnh Sơn La, nơi có rất đông anh chị em công giáo đang làm ăn sinh sống. Đoạn đường 40 cây số từ Mường La về Sơn La. Đêm nay với tôi xa vời vậy. Hai bên đường, mọi ngôi nhà đều tắt sáng. Không có dấu hiệu của Giáng sinh, không có dấu chỉ của an bình. Ngồi trong xe nhớ lại khuôn mặt của những người anh chị em Hờ Mông về xuôi mong tìm lại chút hơi ấm tình người, thì lại chỉ gặp thấy cái ác, cái vô tâm của các vị nhân viên công lực. Những người được nhân dân giao cho nhiệm vụ đem lại niềm vui và bình an cho mọi người. Tôi tự hỏi, tại sao con người lại gian ác với nhau đến thế? Thủ tướng có biết hay không? Giờ này, thủ tướng đang làm gì? Có cảm xúc gì không? Hay cũng vô tình, vô tâm như các nhân viên công lực? Tôi mong ngài hãy đọc những lời này để làm một cái gì đó cho những con người nghèo khổ, cho những người bị bách hại, để quốc thái dân an, để mọi người được tôn trọng, được sống đúng giá trị và phẩm giá của mình. Trên đường về thị xã, chúng tôi nhận được điện từ Sơn La, Mộc Châu và Hát Lót báo lên. Năm nay công an đông hơn mọi năm. Họ chặn mọi nẻo đường. Sắc phục có, thường phục có. Nhiều cán bộ biên phòng còn trang bị cả AK bán gập. Tại thị xã Sơn La, công an bao vây nhà của người giáo dân bấy lâu nay dành nhà mình làm chỗ cầu kinh cho cộng đoàn. Họ hiện diện khắp nơi. Họ tới đó để nghe tin, để canh chừng, và nhất là để rình xem có ông cha nào tới thì hốt về bốt. Khoảng 4 giờ sáng ngày 25, sau một đêm dài canh thức trông chừng các linh mục có tới hay không, nhưng không gặp, họ mới chịu rời khỏi khu vực. Sáng ngày 25, các nhân viên công lực trở lại, lần này đem theo cả súng ống. Theo như người ta kể lại, thì chính quyền thị xã và tỉnh Sơn La đã phải huy động một lực lượng cán bộ an ninh hùng hậu, trực chiến suốt đêm Noel. Đó là chưa kể suốt ngày 24, nhiều giáo dân đã được mời lên ủy ban để làm việc và để cam kết không được tụ tập đọc kinh. Tình hình ở Cò Nòi, huyện Mai Sơn, đêm 24, nhất là sáng ngày 25, còn căng thẳng hơn. Một số giáo dân bị bắt giữ. Cha xứ vừa tới chưa kịp làm gì thì đã bị đưa về ủy ban. Ngài bị giữ tại ủy ban hơn 3 tiếng đồng hồ. Khoảng 300 giáo dân đã đi bộ 4 km tới ủy ban để đòi cha. Sau đó xe của cảnh sát hộ tống ngài về tận điểm giáp danh giữa hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình. Chứng kiến cảnh bắt bớ, tôi không khỏi ngậm ngùi, thương cho bà con nơi vùng cao, vừa phải đối chọi với cái rét, vừa phải nhận chịu sự đàn áp của công quyền, cái lạnh tê tái của mùa đông vùng cao, cộng với dòng máu lạnh của nhà chức trách, khiến cho Noel Sơn La năm nay thật buồn. Tôi trở về mà lòng luôn tự hỏi, phải chăng theo Chúa là một cái tội? Tại sao chính quyền tỉnh Sơn La phải tốn nhiều công sức và tiền của dân như thế, để chỉ là một việc ngăn cản không cho dân sống an bình? Có một nhà nước khác ở Sơn La đang đi ngược lại dòng chảy của thời cuộc, ngược lại hành trình của cả một dân tộc luôn biết tôn trọng phẩm giá con người. Có một Sơn La bất chấp dư luận và bất chấp cả sự chỉ đạo của chính quyền trung ương. Tự do ở đâu? Hòa bình ở đâu? Hạnh phúc ở đâu? Ở đâu? Với người công giáo Sơn La thì không hề có. Anh bạn tôi, sau khi chứng kiến những cảnh bắt bớ, đàn áp này đã thốt lên. Ông ơi, có lẽ tôi nhìn nhầm. Cái thông tư của Thủ tướng có khi là thông tư cấm đạo đấy.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn cô Cẩm Châu đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Sống Còn. Chúng tôi cũng xin quý vị vui lòng yểm trợ cho các chi phí mua giờ phát thanh airtime để Giờ Của Mẹ được sống còn hầu phục vụ quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý vị, quỹ tuần trước còn lại là 29 đô. Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của cô Nguyễn Kim Dung 200 đô để giúp đỡ cho những người tàn tật ở giáo xứ của cha Trần Xuân Nhàn tại Nghệ An. Chúng tôi đã gửi cho hội Hope Today để chuyển về cho cha Trần Xuân Nhàn. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội cũng như quý ân nhân Giờ Của Mẹ. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa nhận được thơ của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn tại Nghệ An, viết về một trung tâm đào tạo tin học miễn phí dành cho trẻ em khuyết tật và học sinh nghèo. Mục tiêu của trung tâm là nâng cao đời sống tinh thần cho người khuyết tật thông qua các hoạt động động viên thăm hỏi nhau, các hoạt động vui chơi giải trí, cung cấp các thông tin về người khuyết tật, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho người khuyết tật, giới thiệu thành viên học nghề miễn phí ở các trung tâm, đào tạo tin học, nâng cao kiến thức xã hội và trình độ cho các thành viên. Vì thường xuyên sinh hoạt với nhau nên các em khuyết tật đã chuẩn bị sẵn sàng, không cần dài dòng. Bài Kinh Hòa Bình là bài tụ họp mà họ thường hát với nhau mỗi khi gặp nhau. Cha Nhàn viết tiếp: chúng tôi dành chút thời gian để mang phần ăn đến hai nhóm khuyết tật khác. Nhóm thứ nhất tại xã Đoài do Sơ Teresa Hà Thị Hồng Châu phụ trách. Nhóm này gồm có 22 em, hầu hết là bại liệt, bị chất độc da cam. Có nhiều em cảm nhận được lòng quý mến và thương yêu. Có em chỉ ú ớ nhưng giàn giụa nước mắt khi được quan tâm đến. Đặc biệt có em Nguyễn Thị Thân, 6 tuổi. Các sơ rất vất vả mới tập cho em hội nhập được. Bình thường thả em ra là em leo lên cây rất giỏi, tay chân không bao giờ để yên. Quý vị đến thăm được quý sơ thông báo chú ý về ví tiền, điện thoại di động và những đồ vật để trong túi vì em lục soát khắp nơi. Bản tính của em như một con khỉ. Em cười khịt khịt giống hệt loài khỉ, và ăn xong em thường trữ lại hai bên cằm như khỉ. Mỗi lần cho ăn các sơ phải nắn cho hết hai bên má, chỗ dự trữ thức ăn. Tôi mải miết chụp hình và quay camera, trở lại thì thấy em đang lấy điện thoại của tôi bấm lung tung. Tạm biệt nhóm khuyết tật, một em gái 40 tuổi nằm trên giường hát ca khúc cảm tạ cha, xin Chúa luôn phù trợ cha. Chúng tôi ra đi mà còn ngậm ngùi, đến nhóm khuyết tật cuối cùng thì trời đã xế. Nhóm này do Sơ Maria Đặng Thị Phúc phụ trách, thuộc xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn. Nhóm này có 20 em hầu hết là bại liệt và thần kinh. Các em vừa được các sơ cho ăn cơm chiều xong. Chúng tôi động viên thăm hỏi và chia sẻ bữa cơm Giáng sinh và trao tận tay các em những món quà của các ân nhân đã tin tưởng và gửi qua cho chúng tôi. Nhìn qua các em mới biết cảm thương với tình người. Xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân đã giúp đỡ chúng tôi về vật chất và tinh thần để đem niềm vui đến cho những người nghèo khổ. Chúng tôi sẽ mở chiến dịch bánh chưng cho người nghèo. Theo dự kiến sẽ mua 1.000 chiếc bánh chưng, mỗi cái 20.000 đồng Việt Nam để trao đến các gia đình nghèo neo đơn khuyết tật. Thưa quý thính giả, sau đây là địa chỉ của Linh Mục Trần Xuân Nhàn, nhà thờ Làng Anh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Số điện thoại di động là 913-092-476. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi 714-265-1512.
Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, đầy hồng phúc của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Và đến đây cũng là chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin kính chào quý vị và hẹn tái ngộ với quý vị vào thứ năm tuần tới.